Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 260. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Cầu Nguyện Chiến Đấu phần 6, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 18 đến câu 20 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 10 đến câu 20. Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại. Và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịch lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề.
Ba phần, ba điều mà Kinh Thánh gọi chú ý để tỉnh thức. Ba điều này đều đến từ Chúa Giê-xu và tôi muốn trình bày ra đây để chúng ta thấy. Vấn đề đầu tiên cũng rất là rõ ràng, xin dỡ ra trong Ma-thi-ơ đoạn 26. Ma-thi-ơ đoạn 26 là cái câu chuyện tại Gethsemane. Và khi chúng ta hiểu điều đó, nghe điều đó, chúng ta biết có một cái sự tỉnh thức Chúa kêu gọi. Nhưng mà nếu chúng ta đọc nguyên cái phần đó và chú ý về điều này, chúng ta thấy chuyện này lớn lắm. 26, 40 cho tới 45. Tôi đọc từ câu 38. Ngài bèn phán: linh hồn ta buồn bực cho đến chết, các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với ta. Rồi Ngài bước tới một ít, sắp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con, song không theo ý muốn con mà theo ý muốn Cha. Kế đó Ngài trở lại với môn đồ, thấy đang ngủ, thì Ngài phán cùng Phi-e-rơ rằng: thế thì các ngươi không tỉnh thức với ta một giờ được. Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào trước cám dỗ, tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Ngài lại đi lần thứ hai mà cầu nguyện rằng: Cha ơi, nếu chén này không thể lìa khỏi con được mà con phải uống, thì xin ý Cha được nên. Ngài trở lại nữa thì thấy môn đồ còn ngủ vì mắt họ quá đừ rồi. Đoạn Ngài bỏ mà đi cầu nguyện lần thứ ba, lập xin như lời trước. Rồi Ngài đi đến với môn đồ mà rằng: bây giờ các ngươi ngủ và nghỉ ngơi ư? Này giờ đã đến rồi, hãy chờ dậy. Để hai điều này song song với nhau. để một bên song song với Chúa là cái sự tranh đấu của Chúa, trong cái sự tranh đấu lớn hơn hết của cuộc đời và chức vụ của Chúa đang đối diện với chén tội lỗi của cả nhân loại mà Ngài phải mang lấy, thì để song song với sự tỉnh thức của các môn đồ. Và cứ trở lại là thấy ngủ, cứ trở lại là thấy ngủ. Phi-e-rơ, tại sao Chúa gọi Phi-e-rơ ra trong đám ba người ngủ, Chúa gọi con mình ổng? Tại vì trước đó ông nói là con chết cho Chúa. Con chết mà, Chúa sai con đâu, con chết đó. Chúa nói tao không có sai đâu hết, tao chỉ nói muốn cầu nguyện thôi. Cầu nguyện thôi mà đã ngủ rồi thì huống gì mà nó chết. Chúng ta nói là cho con hy sinh cho Chúa, cho con làm công việc lớn với Chúa. Chúa nói là cầu nguyện, mình cầu nguyện không được. Thì đó là chỗ đo lường đầu tiên. Nhưng mà tôi muốn nói ở đây là cái vấn đề đó là vì mắt họ đã đừ quá rồi. Con mắt nó nặng quá mở không nổi. Mình biết là trong vấn đề tỉnh thức, cái vấn đề thân thể, vấn đề thân xác là chuyện quan trọng. Mình chú ý tới đó. Đây là chuyện tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm phải không? Mình mở miệng ra cầu nguyện lại Chúa rồi tới ngày hôm sau mới amen. Phải không? Mà cái ngộ hơn hết đó là như thế này. Mình đang cầu nguyện mà mình ngủ và mình biết mình đang ngủ. Tôi đang cầu nguyện, tôi nghe cái miệng tôi nó nói cái gì đó. Nó nói cái gì đó mà cái đầu tôi nó theo không được. Rồi nó nói lộn xộn gì đó, tôi cũng biết là đang nói lộn xộn đó, mà cái đầu nó tỉnh không được. Mình ngủ ngay trong khi mình cầu nguyện. Ngủ trong khi cầu nguyện mình thì cũng không tới nổi. Ngủ trong khi cầu nguyện với người khác, cái đó mới tệ. Cho nên chúng ta hiểu cái vấn đề, đây là cái chuyện thách thức chứ không phải không. Nhưng mà làm sao? Thì phải làm sao để con mắt mở được. Phải có cái thì giờ mà con mắt phải tỉnh. Phải có cái chỗ dành riêng, chứ còn mình làm bao nhiêu chuyện nặng nề, làm hết rồi, nghĩa là bao nhiêu lao lực bỏ ra hết, còn lại 2 phút cuối của cuộc đời trong ngày giao cho Chúa thì ngủ chứ không có làm gì hết á. Phải không? Nếu mà không dành ra cái chỗ mà thời gian mà thân thể, đầu óc, tất cả vẫn còn sáng suốt sẵn sàng á, thì mình chỉ dành cái giờ ngủ với Chúa chứ còn không thể nào tỉnh thức cầu nguyện được. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng cái vấn đề tỉnh thức nó đòi hỏi có thời điểm, có rõ ràng, có thời khóa biểu, nó giúp cho chúng ta không ngủ tỉnh thức cầu nguyện. Thứ hai là vấn đề trách nhiệm. Chúng ta phải có trách nhiệm chúng ta mới có thể cầu nguyện được. Sách Mác đoạn 13. Như lúc nãy tôi nói là nếu chúng ta không có trách nhiệm trong nước của Chúa, công việc của Chúa, không gánh vác gánh nặng của người khác, chỉ sống cho một mình riêng mình, thì sự cầu nguyện của mình nó không có phát triển được, nó đứng hẳn lại ngay một chỗ. Ở trong Tin Lành Mác đoạn số 13, tôi đọc từ câu 32 tới câu 37, thì ở đây đang nói về ngày của Chúa trở lại, nhưng mà muốn chú ý tới vấn đề trách nhiệm được giao phó ở đây. Về ngày mà giờ đó chẳng ai biết chi hết, các thiên sứ trên trời hay là con cũng chẳng biết nữa, song chỉ Cha mà thôi. Hãy giữ mình tỉnh thức vì các ngươi chẳng biết kỳ đó đến chừng nào. Ấy cũng như một người kia đi đường xa, bỏ nhà giao cho đầy tớ mỗi đứa cai quản một việc, và cũng biểu đứa canh cửa thức canh. Vậy các ngươi hãy thức canh vì không biết chủ nhà về lúc nào, hoặc chiều tối, nửa đêm, lúc gà gáy hay là sớm mai, e cho người về thình lình gặp các ngươi ngủ chăng. Điều mà ta nói cùng các ngươi, ta nói cho mọi người, hãy tỉnh thức. Cái người mà được giao phó trách nhiệm là cái người hiểu rằng khi chủ tôi về, e gặp tôi ngủ chăng. Cho nên tôi phải thức để làm trọn trách nhiệm này, để cho tôi gánh vác cái công việc được giao phó, tôi làm cho thành trọn. Cho nên vấn đề tỉnh thức của tôi, nó liên hệ trực tiếp đến cái trách nhiệm của tôi. Và vì thế nếu anh chị em trong đời sống của mình mà không mang cái trách nhiệm, mình không có một cái đời sống cầu nguyện đủ đến cái lĩnh vực đó được. Cho nên điều mà mình phải nói là để có thể phát triển trong đời sống theo Chúa, phát triển trong sự cầu nguyện, không phải là chỉ lật kinh thánh ra rồi cầu nguyện, nó có phần đó. Nhưng mà có cái phần là tôi phải gánh cái gánh, tôi phải gánh trách nhiệm của người này, của nhóm này, của công việc này, của sự sai phái của Chúa chỗ nào, hay là cái gánh nặng của công việc này, cái chuyện nọ, thì tôi mới có trách nhiệm để mà tôi tiếp tục trong sự tỉnh thức của tôi. Còn không, như tôi nói lúc nãy, nếu mà tôi chỉ cầu cho sự bình an thì ngày cầu nguyện lần cũng được, hay là 2 lần cũng được, mấy biên tuần cầu nguyện lần cũng được rồi. Nhưng mà cái câu trách nhiệm nó khác. Cho nên một người mang trách nhiệm là một người được Chúa mở cái cửa ra để có thể thăng tiến trong sự cầu nguyện, để có thể kinh nghiệm Chúa trong sự cầu nguyện. Cho nên tôi kêu gọi anh chị em là chúng ta mà chưa có nắm lấy một cái điều gì mà tôi gọi là đây là trách nhiệm của tôi đó, nắm lấy một điều đó, xin Chúa điều đó. Là Chúa, con ở trong nhà thờ này cũng nhiều năm rồi, mà con có làm này làm kia, nhưng mà không có cái gì gọi là trách nhiệm của riêng con. Xin cho con một cái trách nhiệm để con có thể trong cái sự tranh đấu đó tỉnh thức, mà biết rằng khi Chúa về sẽ thấy con làm xong cái chuyện này, mà không ngủ giữa chừng. Bởi vậy chúng ta nhiều trách nhiệm, không bao giờ đủ để cầu nguyện, nhiều thứ lắm để cầu nguyện không ngừng lại được. Thứ ba là vấn đề giá trị của cuộc đời ở trong Luca đoạn 21 câu 34 tới câu 36. Ở đây Chúa đang muốn nói một cái sự thay đổi ở trong tấm lòng, làm cho lòng của mình bị nặng xuống. Câu số 34 tới câu số 36: trời đất sẽ qua, xong lời ta không nói qua đâu, tức là cũng đang nói tới cái thời điểm phải chờ đợi Chúa. Rồi câu số 34: vậy hãy tự giữ lấy mình, e rằng vì sự ăn uống quá độ, sự say sưa và sự lo lắng đời này làm cho lòng các ngươi mê mẩn chăng. Và e ngày ấy đến thình lình các ngươi như lưới bủa, vì ngày đó sẽ đến cho mọi người ở khắp trên mặt đất cũng vậy. Vậy hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra và đứng trước mặt con người. Chúa dùng chữ ở đây mà nhiều khi mình đọc mình không thấy là vậy hãy tự giữ lấy mình, hãy cẩn thận. E rằng vì sự ăn uống quá độ, sự say sưa, mình nói mình không ăn uống quá độ, không say sưa, nhưng mà đây là vì sự thiếu kỷ luật của đời sống. E rằng vì sự thiếu kỷ luật của đời sống ở trong những cái nhu cầu, nó là con phải ngủ thêm giờ nữa, hay là con phải làm này nữa, hay con phải bất cứ điều gì đó, mà vì sự thiếu kỷ luật của cuộc đời, hay là vì sự lo lắng của đời này làm cho lòng các ngươi sao mê mẩn chăng, làm cho lòng các ngươi lu mờ, cái chữ là làm cho lòng các ngươi nặng về cái phía đó, quá nặng quá cái phía đó, riết không còn cầu nguyện được chuyện gì khác nữa. Anh chị em hiểu chữ không, là khi lòng của mình nó nặng về cái phía của đời này thì là mình chỉ lo cái chuyện đó thôi. Và Chúa nói là sao? Phải tỉnh dậy, phải tỉnh thức, biết rằng ngày của Chúa trở lại, không thể chỉ nặng cái phía đó, suy nghĩ về chuyện đó làm sao? Để các ngươi tránh khỏi cái tai nạn sẽ tới. Tức là sự cầu nguyện đem tấm lòng của chúng ta ra khỏi cái chỗ bị mê mẩn, và chúng ta phải coi chừng cái sự mê mẩn đó, nó làm cho ngưng động cái sự cầu nguyện của mình lại. Cho nên có hai phần. Nếu mình không cầu nguyện thì tôi có thể nói rằng mình đang mê mẩn chuyện khác. Đúng không? Tôi không cầu nguyện vì tôi mê mẩn chuyện khác, cái chuyện khác nó quan trọng hơn, tôi không cần cầu nguyện, tôi vẫn đi là chuyện đó được, cho nên tôi mê mẩn chuyện khác. Chúa nói là phải cẩn thận để không bị mê mẩn, và con đường để phá vỡ cái sự mê mẩn đó là hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện để có thể tránh. Cho nên vấn đề ở đây mà chúng ta nói cái sự lao lực của sự cầu nguyện, sự tranh đấu ở cái môi trường, trước hết là phải tỉnh thức, trước hết phải hiểu hoàn cảnh, rồi ở nơi đó đặt để về vấn đề thì giờ của mình, về trách nhiệm của mình, về thứ tự ưu tiên của mình, ở nơi đó nó đem lại cái sự cầu nguyện. Đó là vấn đề tỉnh thức. Tôi nói xong phần thứ hai nữa là sự bền đổ, cho nên chúng ta sẽ ngừng lại ở phần số 4 ở đây. Có người nói tại sao đưa ra nhiều điểm mà là không hết. Anh chị em đọc cái phần kinh thánh này sao làm cho hết được. Từng chữ nó nặng, nó rõ quá, mà hết đi phớt chạy luôn thì dễ. Nhưng mà tôi nói vậy thì thôi, đi chậm chậm nó dễ hơn, nhưng mà phải thấy được
cả dàn bài.
Cho nên chúng ta ngừng lại và nói rằng dùng sự bền đổ trọn vẹn, tỉnh thức về điều đó. Bây giờ nói về sự bền đổ. Có một sự tranh đấu, bền đổ. Có lẽ cái hình ảnh của sự bền đổ mà chúng ta thấy rõ ràng hay là muốn nghe lại rõ ràng là hình ảnh của Gia-cốp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 32. Sáng Thế Ký đoạn 32 là một cái chỗ rất là đặc biệt trong cuộc đời của Gia-cốp. Và cái chỗ đặc biệt đó nó liên hệ tới sự cầu nguyện và sự tranh đấu ở trong sự cầu nguyện. Đoạn 32 câu 24 tới câu 28. Ở đây thì nói về Gia-cốp, dùng chữ như thế này: vả một mình Gia-cốp ở lại thì có một người vật lộn với mình đến khi rạng đông. Khi người đó thấy mình không thắng nổi bèn đánh vào xương hông Gia-cốp, xương hông liền trật trong khi vật lộn. Người đó bèn nói: trời đã rạng đông rồi, thôi để cho ta đi. Nhưng Gia-cốp đáp rằng: tôi chẳng cho người đi đâu nếu người không ban phước cho tôi. Người đó hỏi: tên ngươi là chi? Đáp rằng: tên tôi là Gia-cốp. Người lại nói: tên ngươi sẽ chẳng là Gia-cốp nữa, nhưng là Israel. Nghĩa là phía dưới mình thấy đó, nghĩa là vật lộn cùng Đức Chúa Trời. Vì ngươi đã có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta, ngươi đều thắng. Ở đây dùng một hình ảnh của sự tranh chiến vật lộn ở trong đêm mà Gia-cốp đang vật lộn cầu xin với lại thiên sứ của Đức Chúa Trời đại diện cho Chúa. Thì ở đây nói rằng cho tới sáng thì chưa xong chuyện, chưa ngã ngủ ra đâu. Gia-cốp đang đối diện với con đường về, đối diện với người anh của mình là Ê-sau. Ông lo trong lòng, ông không biết là sẽ phải đối diện làm sao, làm cách nào. Ông lo lắng, ông vật lộn nguyên đêm không giải quyết được, không biết câu trả lời làm sao. Cho nên thiên sứ nói xong,
ông nói không,
tôi sẽ không để người đi cho tới khi nào tôi được phước, cho tới khi nào tôi được câu trả lời. Tôi chẳng cho người đi đâu nếu người không ban phước cho tôi. Thì hỏi rằng tên ngươi là chi? Đáp rằng tên là Gia-cốp. Nên tôi là Gia-cốp, người nói rằng sẽ không là Gia-cốp nữa, sẽ có một cái sự thay đổi ngay chỗ này, sẽ là một tiến trình mới từ chỗ đã khám phá ra nguyên tắc sống với Đức Chúa Trời. Đó là cái sự tranh chiến với Chúa, bền lòng, bền đổ trong sự cầu nguyện với Chúa. Và tên của ông là bền đổ trong sự cầu nguyện. Nếu mà mình dùng cái chữ thoáng ra, Gia-cốp là người đánh vật với Đức Chúa Trời, được đổi tên là Israel trong cái sự cầu nguyện của ông. Cho nên Chúa nói rằng đây là cái hình ảnh và Chúa thay đổi đời sống của Gia-cốp. Nếu mình đọc về Gia-cốp, tôi nghĩ ông còn lương lẹo hơn ông hay sao nữa. Ông nhiều cái thứ sai trật trong đời sống ông lắm, nhưng mà có một phần là ông đối đáp với Chúa, ông nối kết với Chúa mà Ê-sau không có. Ê-sau có thể khá hơn, vui hơn, đủ thứ, nhưng mà Gia-cốp lương lẹo đủ thứ. Nhưng có một phần trong đời sống của ông là ông nối kết với Chúa, và trong cái chỗ cầu nguyện này ông tiếp tục đeo đuổi Chúa cho tới khi Chúa thay đổi. Và nơi đây Chúa thay đổi ông. Cho nên ông nói rằng tôi cầu nguyện cho đến khi Chúa thay đổi và Chúa ban cho. Chúa vui lòng với điều đó. Và Chúa muốn cho chúng ta bắt đầu với chỗ là chúng ta tiếp tục bền đổ trong sự cầu nguyện. Vì sao? Vì sự bền đổ trong sự cầu nguyện đưa ra hai vấn đề, hay là cho chúng ta thấy hai điều. Thứ nhất á, là chúng ta quan tâm tới chuyện mình đang cầu nguyện. Và thứ hai, chúng ta tin rằng điều mình đang cầu nguyện là ý Chúa. Anh chị em sẽ thấy rằng mình sẽ không bền đổ cầu nguyện nếu thứ nhất mình không quan tâm tới cái điều mình đang cầu nguyện cho lắm. Cầu nguyện cho có, không cầu nguyện không có thì thôi, thì nghĩ. Thứ nhất là sự bền đổ nó cho chúng ta thấy rằng mình thật sự quan tâm tới điều mình đang cầu nguyện. Thứ hai là mình tin rằng điều mình đang cầu nguyện là ý Chúa. Bởi vì nếu mình biết đây là ý Chúa thì mình sẽ tiếp tục đeo đuổi ý của Chúa, làm cho nó xong để Chúa thành hình. Mà nếu mình không quan tâm và mình cũng chẳng tin đây là ý Chúa thì mình sẽ chẳng cầu nguyện. Anh chị em sẽ thấy rõ ràng là những điều mình bắt đầu cầu nguyện mà 2-3 lần cái mình bỏ là bởi vì mình không quan tâm đủ. Dầu biết là ý Chúa, chẳng hạn như cầu nguyện cho một cơ hội để nói về Chúa, hay là một người tin Chúa, hay là một cái công việc trách nhiệm, mình biết rõ ràng lắm đây là ý Chúa, nhưng mà mình không quan tâm. Mình không quan tâm cho nên mình bỏ. Thứ hai là có những chuyện mình rất là muốn, rất là quan tâm, nhưng mà không biết có phải ý Chúa hay không là Chúa cho con mua được cái xe Lexus. Cầu nguyện riết, càng cầu nguyện thấy nó có vẻ sao đó. Dù là rất muốn, cũng muốn cầu nguyện thiếu lần nữa, nhưng mà thấy thôi chắc không phải ý Chúa, thôi nghĩ. Nhưng mà khi mình biết là ý Chúa và quan tâm, nó giữ tới một cái sự cầu nguyện. Đúng không? Cho nên khi chúng ta không có bền đổ thì có hai điều sai trật: không quan tâm và không biết ý Chúa. Chúa Giê-xu kể ra hai cái câu chuyện để chúng ta học biết về sự bền đổ. Tôi chỉ đưa ra hai cái câu chuyện để chúng ta thấy được cái kết luận của hai điều đó. Thứ nhất là ở trong Luca đoạn 11. Luca đoạn 11, Chúa kể một câu chuyện rồi sau đó Chúa đưa ra cái kết luận. Chúng ta muốn thấy kết luận đó cách rõ ràng. Ở trong câu số 5 cho tới câu số 8 thì Chúa kể một câu chuyện rằng có một người bạn hữu nửa đêm đi gõ cửa nhà người ta xin bánh, tại vì mình đang có cái nhu cầu, bởi vì có người khách tới nửa chừng và mình không có bánh nước gì trong nhà để đãi, cho nên đi gõ cửa, và cái người bên cạnh hàng xóm mình thì đã ngủ rồi cho nên không thức dậy. Thì câu số 8, và đây là câu mà Chúa nói: ta nói cùng các ngươi, giàu người ấy không chịu dậy cho bánh vì là bạn mình, nghĩa là không đáp ứng việc sự liên hệ của nhau, nhưng mà vì cớ người kia làm rộn sẽ dậy và cho người đủ sự cần dùng. Mình thấy đó là điều Chúa dạy, nhưng mà coi cái kết luận của Chúa như thế này: ta lại nói cùng các ngươi, hãy xin sẽ ban cho, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho, vì hễ ai xin thì sẽ được, ai tìm thì gặp, sẽ mở cửa cho ai gõ. Mình thường thường mình thấy cái câu ta nói cùng các ngươi, hãy xin sẽ ban cho, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho, mà không dính líu với cái điều Chúa dạy phía trên. Chúa dạy làm sao? Ta nói cùng các ngươi, hãy xin như vậy thì sẽ ban cho, hãy tìm như vậy thì sẽ gặp, hãy gõ cửa như vậy sẽ mở cửa cho. Đó là cái ý của Chúa, là phải tìm bền đổ, phải xin bền đổ, phải gõ cửa bền đổ, chứ không phải là Chúa con xin này là tự nhiên Chúa phải ban cho mình. Chúa đâu có hứa điều đó đâu. Chúa hứa là khi ngươi cầu nguyện như vậy, mà tất cả đây là điều ngươi đã thẩm định, đây là điều mong mỏi hết lòng của ngươi và đã thẩm định, đây là ý muốn của Chúa, tiếp tục đi con đường đó thì chắc chắn sẽ có, chắc chắn sẽ cho. Cho nên khi chúng ta nói rằng vì hễ ai xin thể được, ai tìm thì gặp, hễ mở cửa thì có, thì hiểu rằng hễ ai xin cách bền đổ, hễ ai tìm cách bền đổ, hễ ai gõ cửa cách bền đổ thì sẽ được. 18 câu 1 tới câu số 8. Ở đây Chúa kể một câu chuyện và Chúa bắt đầu câu chuyện này với mục đích, rồi sau đó Chúa kết thúc. Ví dụ về quan án không công bình, một số chúng ta quen, nếu chưa quen thì đọc tiếp một tí, tôi chỉ tóm lược ở đây. Đức Chúa Giêsu phán cùng môn đồ một thí dụ để tỏ rằng phải cầu nguyện luôn chớ mỏi mệt. Tức là đây là cái mục đích Chúa nói. Cái mục đích là gì? Để cầu nguyện luôn, đừng có mỏi mệt trong sự cầu nguyện. Đó là cái mục đích của Chúa, và Chúa kể câu chuyện này để hiểu rằng phải cầu nguyện luôn rồi đừng có mỏi mệt. Câu chuyện rằng có một người quan án không công bình, chẳng sợ trời, chẳng sợ người, nhưng mà bị cái bà quả phụ này bỏ tới, bà rầy rà quá rồi nó là không giải quyết chuyện cho bà này, thì bà làm ta điên cái đầu thôi, giải quyết chuyện đó xong. Đó là câu chuyện của người này. Nhưng mà cái kết luận của Chúa như thế nào trong câu số 7? Vậy có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người đã được chọn cả ngày đêm cầu xin Ngài mà chậm chạp đến cứu họ sao? Ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ. Chúa nói rằng đưa ra cái thí dụ này là để so sánh sự tương phản. Đó là quan án này thì chậm rãi. Nhưng mà Chúa không như vậy đâu. Chúa sẽ sao? Sẵn sàng. Chúa sẽ chẳng chậm chạp. Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình. Chúa nói là cái vấn đề cầu nguyện lâu dài bền bỉ không phải là vì Chúa chậm trễ. Chúa rất vội vàng, sẵn sàng để ban cho. Nhưng mà lý do là sao? Chúa nói, song khi con người đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất sao? Chúa nói cái vấn đề bền đổ trong sự cầu nguyện là đức tin. Chúa đáp ứng với đức tin trong sự cầu nguyện. Một người không tin thì không nhận được. Xin mà không tin thì không nhận được. Cầu nguyện không bởi đức tin thì không thể trả lời được. Cho nên Chúa nói là vấn đề bền đổ là đức tin. Vấn đề bền đổ là bày tỏ thái độ của đức tin của mình, tất cả những điều đó. Cho nên Chúa nói là Chúa đâu có chờ. Chưa cầu nguyện là Chúa trả lời rồi mà. Trong Ê-sai đoạn 58, khi ngươi chưa kêu ta đã trả lời rồi. Nhưng cái lý do tại sao ngươi kêu mà không được trả lời, đó là không phải vì ta không nghe, nhưng mà bởi vì có đức tin hay không. Và đức tin hay không có bày tỏ ra trong sự bền đổ của sự cầu nguyện hay không. Cho nên đó là chỗ, không phải là cầu nguyện ỉ ôi riết rồi Chúa điên cái đầu, Chúa phải trả lời cho mình. Đâu có đâu. Mình cầu nguyện với đức tin Chúa trả lời liền chứ. Mà tại sao phải có cái thời gian bền đổ để cho chúng ta phát triển đức tin của mình? Chứ không phải là để mình ỉ ôi, mà Chúa phải trả lời để cho chúng ta có thể phát triển đức tin mà sống với Chúa. Cho nên ở đây khi chúng ta hiểu điều đó, mà hiểu trong bối cảnh của Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô nói, khi anh em hiểu mọi điều đó rồi, khi anh em hiểu rằng nhờ Đức Thánh Linh làm mọi thứ cầu nguyện mà Chúa đã ban cho, mọi cái phương tiện mà Chúa dành cho, thì anh em phải thức tỉnh, phải suy nghĩ trong đầu, phải có kỷ luật trong đời sống của mình, giải quyết vấn đề thân thể, nối kết với vấn đề trách nhiệm, rồi coi thử thứ tự ưu tiên của mình nó nằm đâu, giải quyết mọi vấn đề đó, tỉnh thức về mấy cái chuyện đó, rồi sao? Rồi bền đổ ở trong sự đeo đuổi với Chúa, để Chúa có thể thay đổi chính mình, để Chúa có thể thay đổi mình, người không có đức tin thành người có đức tin, đi chỗ mà Chúa có thể nắm lấy mình, mà dẫn đi con đường theo biết Chúa hơn. Tôi nghĩ ở nơi đó, lời của Chúa nói thẳng với mỗi chúng ta. Chúng ta sẽ học thêm về những chi tiết của vấn đề nữa là cầu nguyện cho hết thảy thánh đồ, rồi cầu nguyện để công việc của Chúa như thế nào. Chúng ta thấy nguyên một trận chiến hoàn toàn khác biệt với cái trận chiến thường xuyên của sự cầu nguyện của chúng ta. Nhưng mà chúng ta muốn thưa với Chúa rằng, như tôi nói lúc nãy bắt đầu, lạy Chúa, con đáp ứng với thập tự giá của Chúa với tất cả sự rung cảm, với tất cả sự ca ngợi, với lòng biết ơn. Lạy Chúa, con sẽ hy sinh sống cho Chúa, con sẽ đi hết con đường này với Chúa, con sẽ đáp ứng. Chúa nói khoan, một giờ với ta cầu nguyện, có một giờ hơi nhiều, nửa tiếng cầu nguyện. Chúa nói ta cần một chỗ bắt đầu với con. Con bắt đầu với ta.
Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, hồn bay thanh thoát về chốn cao vời, dâng lên Ngài lòng tan vỡ, nghẹn ngào cay đắng lầm lỡ trong đời, dâng lên Ngài dòng nước mắt rơi mau, năm tháng cơ cầu cuối xin ơn thiên nhiệm màu. xóa vết thương lòng đau. Khi biển đời giăng bao tố, ngàn muôn lớp sóng tội lỗi dấp vùi, xin cho thuyền hồn yêu đuối được vào nương náu vần đá muôn đời. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa ban mai, hay lúc đêm dài xót xa ăn năn xưng tội, Chúa nghe lời kêu này. Nguyện cầu Chúa trên trời ngự tòa cao sáng ngời, nguyện cầu Chúa tha tội hận thù gian dối. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, niềm vui thư thái tràn dâng tâm hồn, bao ưu phiền dâng lên Chúa, nguyện Ngài lau hết giọt nước mắt buồn. Tôi quỳ nơi chân Chúa yêu thương cùng kính khiêm nhường, bao vấn vương u mê tan dần giờ phút thiên đường. Chân Chúa hồn như chắp cánh về chốn ngôi trời, phút giao thần lòng phơi phới thờ lại Thiên Chúa hàng sống muôn đời. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa trong tim vang tiếng êm đềm tha dư âm dịu hiền như gió reo chiến miên. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, niềm tin sắt đá ngày mai huy hoàng, đã qua rồi thời dị vắng miệt mài đắm đuối cuộc sống hoang đàng. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa, đức tin càng thêm vững vàng hiến dâng tâm.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Nguyện cầu Chúa cho lòng càng thêm tươi mới, xin Chúa cho đời sống yên vui nhẹ nhàng hòa lòng ước mong. Tôi đêm thường chờ mong hy vọng, khi tôi quỳ nơi chân Chúa hồn như lướt sóng trùng dương xa bờ. Phong ba chập trùng ngăn lối, nguyện ngài dẫn dắt vào đêm mong chờ. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa,